Chương 8. Đường lối đối ngoại. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập, nhà nước Dân Chủ Nhân Dân ra đời. Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền, đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại với các nội dung. Mục tiêu đối ngoại của Việt Nam là góp phần đưa nước nhà đến sự độc lập hoàn toàn và vĩnh viễn. Về nguyên tắc đối ngoại, nền ngoại giao Việt Nam lấy nguyên tắc của Hiến chương Đại Tây Dương. Chú thích 1. Làm nền tảng. Về phương châm đối ngoại, nền ngoại giao của nước Việt Nam mới quán triệt quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Trong những năm 1945-1946, dưới sự lãnh đạo của đảng, hoạt động đối ngoại đã mở ra cục diện đấu tranh ngoại giao, góp phần bảo vệ nền độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng non trẻ, đồng thời đặt cơ sở cho việc xây dựng quan hệ với Liên Hiệp Quốc và một số nước khác, qua đó nâng cao hình ảnh, uy tín của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chú thích 1. Ngày 14 tháng 8 1941, Tổng thống Mỹ Roosevelt và Thủ tướng Anh Churchill đã ký văn kiện nêu các nguyên tắc hợp tác quốc tế nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Văn kiện này về sau có tên gọi là Hiến chương Đại Tây Dương. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 1946-1975, hoạt động đối ngoại, đấu tranh ngoại giao trở thành một bộ phận quan trọng của hai cuộc kháng chiến. Với đường lối đối ngoại đúng đắn, đảng ta đã xây dựng được một mặt trận nhân dân thế giới rộng rãi, đoàn kết và ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược. Mặt trận đó bao gồm các nước xã hội chủ nghĩa, các nước độc lập dân tộc, các lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Trong đó có cả một bộ phận nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ. Cách mạng Việt Nam đã tranh thủ tập hợp được một lực lượng quốc tế mạnh mẽ, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Chú thích 1. Các quan điểm về đoàn kết quốc tế và chính sách ngoại giao cụ thể của đảng từ năm 1930 đến năm 1975 đã được trình bày trong chương 2 và chương 3. Để tránh trùng lắp, trong phần chương 8, tập trung trình bày đường lối đối ngoại của đảng từ năm 1975 đến năm 2008. Một La Mã. Đường lối đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986. Một nhỏ, hoàn cảnh lịch sử. A. Tình hình thế giới. Từ thập niên 70 của thế kỷ 20, sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã thúc đẩy lực lượng sản xuất thế giới phát triển mạnh. Nhật Bản và Tây Âu vươn lên trở thành hai trung tâm lớn của kinh tế thế giới. Xu thế chạy đua phát triển kinh tế đã dẫn đến cục diện hòa hoãn giữa các nước lớn. Với thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975 và các nước Đông Dương, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã mở rộng phạm vi, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh. Đảng ta nhận định, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã và đang lớn mạnh không ngừng. Phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng của giai cấp công nhân đang trên đà phát triển mãnh liệt. Chú thích 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đảng Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2004, trang 37, trang 507. Tuy nhiên, từ giữa thập niên 70 của thế kỷ 20, tình hình kinh tế xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định. Tình hình khu vực Đông Nam Á cũng có những chuyển biến mới. Sau năm 1975, Mỹ rút quân khỏi Đông Nam Á. Khối quân sự SEATO tan rã. Tháng 2 năm 1976, các nước ASEAN ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, Hiệp ước Bali, mở ra cục diện hòa bình, hợp tác trong khu vực. B. Tình hình trong nước. Thuận lợi. sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tổ quốc hòa bình, thống nhất. Cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội với khí thế của một dân tộc vừa giành được thắng lợi vĩ đại. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Đây là những thuận lợi rất cơ bản của cách mạng nước ta. Khó khăn. Trong khi nước ta đang phải tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh, lại phải đối phó với chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn thâm độc chống phá cách mạng Việt Nam. Đại hội lần thứ 5 của đảng, tháng 3 năm 1982 nhận định, đất nước ta đang ở trong tình thế vừa có hòa bình, vừa phải đương đầu với một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt. Ngoài ra, do tư tưởng chủ quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội trong một thời gian ngắn, đã dẫn đến những khó khăn về kinh tế xã hội. Những thuận lợi, khó khăn từ tình hình thế giới và trong nước ở giai đoạn này đã ảnh hưởng to lớn đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và tác động tới việc hoạch định đường lối đối ngoại của đảng. Hai nhỏ, nội dung đường lối đối ngoại của đảng. Đại hội lần thứ tư của đảng, tháng 12 1976, xác định nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn này là phải ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật, củng cố quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chú thích 2. Trích từ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, trang 37, trang 617. Trong quan hệ với các nước, Đại hội 4 chủ trương củng cố và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia. Sẵn sàng thiết lập, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực. Thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa Việt Nam với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Từ giữa năm 1978, đảng đã điều chỉnh một số chủ trương, chính sách đối ngoại như chú trọng củng cố, tăng cường hợp tác về mọi mặt với Liên Xô, coi quan hệ với Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu ra sức bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Trong bối cảnh vấn đề Campuchia đang diễn biến phức tạp, chủ trương góp phần xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, tự do, trung lập và ổn định, đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Đại hội lần thứ 5 của đảng xác định công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến, mưu toan chống phá cách mạng nước ta. Về hợp tác với các nước, đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô là nguyên tắc, là chiến lược và luôn luôn là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của ba dân tộc. Kêu gọi các nước ASEAN hãy cùng các nước Đông Dương đối thoại và thương lượng để giải quyết các trở ngại nhằm xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình và ổn định. Chủ trương khôi phục quan hệ bình thường với Trung Quốc trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Chủ trương thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường về mặt nhà nước, về kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. Thực tế cho thấy, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1975-1986 là xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, củng cố và tăng cường đoàn kết hợp tác với Lào và Campuchia, mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước không liên kết và các nước đang phát triển, đấu tranh với sự bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch. Ba nhỏ, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân. kết quả và ý nghĩa. Trong 10 năm trước đổi mới, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa được tăng cường, trong đó đặc biệt là với Liên Xô. Ngày 29 tháng 6 năm 1978, Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ Kinh tế, khối SEV. Viện trợ hàng năm và kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trong khối SEV đều tăng. Ngày 31 tháng 11 năm 1978, Việt Nam ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Toàn diện với Liên Xô. Từ năm 1975 đến năm 1977, nước ta đã thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với 23 nước. Ngày 15 tháng 9 năm 1976, Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên chính thức Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF. Ngày 21 tháng 9 năm 1976, tiếp nhận ghế thành viên chính thức của Ngân hàng Thế giới, WB. Ngày 23 tháng 9 năm 1976, gia nhập Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB. Ngày 20 tháng 9 năm 1977, tiếp nhận ghế thành viên tại Liên Hiệp Quốc, tham gia tích cực các hoạt động trong phong trào không liên kết. Kể từ năm 1977, một số nước tư bản mở quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam. Với các nước khác thuộc khu vực Đông Nam Á, cuối năm 1976, Philippines và Thái Lan là nước cuối cùng trong tổ chức ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Những kết quả đối ngoại trên đây có ý nghĩa rất quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Sự tăng cường hợp tác toàn diện với các nước xã hội chủ nghĩa và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với cả các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tranh thủ nguồn viện trợ đáng kể, góp phần khôi phục đất nước sau chiến tranh. Việc trở thành thành viên chính thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và việc trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc, tham gia tích cực vào các hoạt động của phong trào không liên kết, đã tranh thủ được sự ủng hộ, hợp tác của các nước, các tổ chức quốc tế, đồng thời phát huy được vai trò của nước ta trên trường quốc tế. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước còn lại trong tổ chức ASEAN đã tạo thuận lợi để triển khai các hoạt động đối ngoại trong giai đoạn sau, nhằm xây dựng Đông Nam Á trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác. B. Hạn chế và nguyên nhân. Bên cạnh những kết quả nêu trên, nhìn tổng quát, từ năm 1975 đến năm 1986, quan hệ quốc tế của Việt Nam gặp những khó khăn, trở ngại lớn. Nước ta bị bao vây, cô lập, trong đó đặc biệt từ cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Lấy cớ sự kiện Campuchia, các nước ASEAN và một số nước khác thực hiện bao vây, cấm vận Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trên là do trong quan hệ đối ngoại giai đoạn này, chúng ta chưa nắm bắt được xu thế chuyển từ đối đầu sang hòa hoãn và chạy đua kinh tế trên thế giới. Do đó đã không tranh thủ được các nhân tố thuận lợi trong quan hệ quốc tế để phục vụ cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Không kịp thời đổi mới quan hệ đối ngoại cho phù hợp với tình hình. Những hạn chế về đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1975-1986 suy cho cùng đều xuất phát từ nguyên nhân cơ bản đã được Đại hội lần thứ 6 của Đảng chỉ ra là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan. Hai La Mã. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ đổi mới. 1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối. A. Hoàn cảnh lịch sử. Tình hình thế giới từ giữa thập niên 80 của thế kỷ 20. Từ giữa những năm 1980, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia, dân tộc. Các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Đến đầu những năm 1990, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế. Trật tự thế giới được hình thành từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai trên cơ sở hai khối đối lập do Liên Xô và Hoa Kỳ đứng đầu. Trật tự thế giới hai cực tan rã, mở ra thời kỳ hình thành một trật tự thế giới mới. Trên phạm vi thế giới, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột, tranh chấp vẫn còn, nhưng xu thế chung của thế giới là hòa bình và hợp tác phát triển. Các quốc gia, các tổ chức và lực lượng chính trị quốc tế thực hiện điều chỉnh chiến lược đối nội, đối ngoại và phương thức hành động cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bên trong và đặc điểm của thế giới. Xu thế chạy đua phát triển kinh tế khiến các nước, nhất là những nước đang phát triển, đã đổi mới tư duy đối ngoại, thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, mở rộng và tăng cường liên kết, hợp tác với các nước phát triển để tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh. Các nước đổi mới tư duy về quan niệm sức mạnh, vị thế quốc gia, thay thế cách đánh giá cũ, chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự, bằng các tiêu chí tổng hợp, trong đó sức mạnh kinh tế được đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu. Xu thế toàn cầu hóa và tác động của nó. Dưới góc độ kinh tế, toàn cầu hóa là quá trình lực lượng sản xuất và quan hệ kinh tế quốc tế phát triển, vượt qua các rào cản biên giới và khu vực, lan tỏa ra phạm vi toàn cầu. Trong đó hàng hóa, vốn, tiền tệ, thông tin, lao động, vận động thông thoáng, sự phân công lao động mang tính quốc tế, quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, khu vực đang xen nhau, hình thành mạng lưới quan hệ đa chiều. Những tác động tích cực của toàn cầu hóa. Trên cơ sở thị trường được mở rộng, trao đổi hàng hóa tăng mạnh đã thúc đẩy phát triển sản xuất của các nước, nguồn vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý cùng các hình thức đầu tư hợp tác khác mang lại lợi ích cho các bên tham gia hợp tác. Mặt khác, toàn cầu hóa làm tăng tính phụ thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia, thuận lợi cho việc xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước. Những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa. Xuất phát từ việc các nước công nghệ phát triển thao túng, chi phối quá trình toàn cầu hóa, tạo nên sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế và làm gia tăng sự phân cực giữa nước giàu và nước nghèo. Đại hội lần thứ 9 của đảng chỉ rõ, toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia. Xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh. Chú thích 1. Trích từ Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2001, trang 64. Thực tế cho thấy rằng, các nước muốn tránh khỏi nguy cơ bị biệt lập, tụt hậu, kém phát triển thì phải tích cực, chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Đồng thời phải có bản lĩnh cân nhắc một cách cẩn trọng các yếu tố bất lợi để vượt qua. Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ những năm 1990 có nhiều chuyển biến mới. Trước hết, trong khu vực tuy còn tồn tại những bất ổn như vấn đề hạt nhân, vấn đề tranh chấp lãnh hải thuộc vùng Biển Đông và một số nước trong khu vực tăng cường vũ trang. Nhưng châu Á-Thái Bình Dương vẫn được đánh giá là khu vực ổn định. Hai là châu Á-Thái Bình Dương có tiềm lực lớn và năng động về phát triển kinh tế. Xu thế hòa bình và hợp tác trong khu vực phát triển mạnh. Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. sự bao vây, chống phá của các thế lực thù địch đối với Việt Nam từ nửa cuối thập niên 70 của thế kỷ 20 tạo nên tình trạng căng thẳng, mất ổn định trong khu vực và gây khó khăn, cản trở cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam, là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng ở nước ta. Vì vậy, vấn đề giải tỏa tình trạng đối đầu, thù địch, phá thế, bị bao vây, cấm vận, tiến tới bình thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế là nhu cầu cần thiết và cấp bách đối với nước ta. Mặt khác, do hậu quả nặng nề của chiến tranh và các khuyết điểm chủ quan, nền kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới là một trong những thách thức lớn đối với cách mạng Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu chống tụt hậu về kinh tế đã đặt ra gay gắt. Để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nước ta với các quốc gia khác, ngoài việc phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, cần phải tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Trong đó, việc mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế với các nước và tham gia vào cơ chế hợp tác đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những đặc điểm, xu thế quốc tế và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam nêu trên là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định quan điểm và hoạch định chủ trương, chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới. B. Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối. Giai đoạn 1986-1996, xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, tháng 12 năm 1986. Trên cơ sở nhận thức đặc điểm nổi bật của thế giới là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra mạnh mẽ, đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa lực lượng sản xuất, Đảng ta nhận định xu thế mở rộng phân công, hợp tác giữa các nước, kể cả các nước có chế độ kinh tế xã hội khác nhau, cũng là những điều kiện rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta. Chú thích 1. Trích từ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tộc, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2006, trang 47, trang 364. Từ đó, Đảng chủ trương phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới và đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa. Với các nước công nghiệp phát triển, các tổ chức quốc tế và tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Triển khai chủ trương của Đảng, tháng 12 năm 1987, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành. Đây là lần đầu tiên nhà nước ta tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, mở cửa để thu hút nguồn vốn, thiết bị và kinh nghiệm tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Tháng 5 1988, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới, khẳng định mục tiêu chiến lược và lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là phải củng cố và giữ vững hòa bình để tập trung xây dựng và phát triển kinh tế. Bộ Chính trị đề ra chủ trương kiên quyết chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng đối đầu sang đấu tranh và hợp tác trong cùng tồn tại hòa bình. Lợi dụng sự phát triển của cách mạng khoa học, kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới để tranh thủ vị trí có lợi nhất trong phân công lao động quốc tế. Kiên quyết mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, ra sức đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị đánh dấu sự đổi mới tư duy quan hệ quốc tế và chuyển hướng toàn bộ chiến lược đối ngoại của Đảng ta. Sự chuyển hướng này đã đặt nền móng hình thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989, Đảng chủ trương xóa bỏ tình trạng độc quyền trong sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu. So với chủ trương của Đại hội năm là nhà nước độc quyền ngoại thương và trung ương thống nhất quản lý công tác ngoại thương. Chú thích 1. Theo Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đảng toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2006, trang 43, trang 78, thì đây là bước đổi mới đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, tháng 6 năm 1991, đề ra chủ trương hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị xã hội khác nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Chú thích 2. Với phương châm, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Chú thích 3. Chú thích 2 và 3 trích từ Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đảng toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2007, trang 51, 114 và 49. Đại hội 7 đã đổi mới chính sách đối ngoại với các đối tác cụ thể. Với Lào và Campuchia, ta thực hiện đổi mới phương tác hợp tác, chú trọng hiệu quả trên tinh thần bình đẳng. Với Trung Quốc, Đảng chủ trương thúc đẩy bình thường hóa quan hệ, từng bước mở rộng hợp tác Việt-Trung. Trong quan hệ với khu vực, chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương, phấn đấu cho một Đông Nam Á hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Đối với Hoa Kỳ, Đại hội nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội lần thứ 7 của Đảng thông qua đã xác định quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới là một trong những đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Các hội nghị trung ương khóa 7 tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đại hội 7 về lĩnh vực đối ngoại. Trong đó, hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành trung ương khóa 7, tháng 6 năm 1992 nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Mở rộng cửa để tiếp thu vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nước ngoài. Tiếp cận thị trường thế giới trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, hạn chế đến mức tối thiểu những mặt tiêu cực phát sinh trong quá trình mở cửa. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7, tháng Giêng 1994, chủ trương triển khai mạnh mẽ và đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo là giữ vững nguyên tắc độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội, đồng thời phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt, phù hợp với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, cũng như diễn biến của tình hình thế giới và khu vực, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng. Như vậy, quan điểm chủ trương đối ngoại rộng mở được đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ 6, sau đó được các nghị quyết trung ương từ khóa 6 đến khóa 7 phát triển, đã hình thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Giai đoạn 1996-2008, bổ sung và phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội lần thứ 8 của Đảng tháng 6 1996 khẳng định tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt với các nước, các trung tâm kinh tế, chính trị khu vực và quốc tế, đồng thời chủ trương xây dựng nền kinh tế mở và đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đại hội 8 xác định rõ hơn quan điểm đối ngoại với các nhóm đối tác như ra sức tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong tổ chức ASEAN, không ngừng củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với các nước phát triển và các trung tâm kinh tế, chính trị thế giới, đoàn kết với các nước đang phát triển với phong trào không liên kết, tham gia tích cực và đóng góp cho hoạt động của các tổ chức quốc tế, các diễn đàn quốc tế. So với Đại hội 7, chủ trương đối ngoại của Đại hội 8 có các điểm mới. Một là chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền và các đảng khác. Chú thích 1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1996, trang 121. 2 là quán triệt yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ. 3 là lần đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Đảng đưa ra chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực hiện đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể hóa quan điểm của Đại hội 8, nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 tháng 12/1997 chỉ rõ: trên cơ sở phát huy nội lực, thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực bên ngoài, nghị quyết đề ra chủ trương tiến hành khẩn trương, vững chắc việc đàm phán Hiệp định Thương mại với Mỹ, gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, và Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, tháng 4/2001, Đảng nhấn mạnh chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực. Lần đầu tiên, Đảng nêu rõ quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trước hết là độc lập tự chủ về đường lối, chính sách, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ mạnh. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để phát triển đất nước. Chú thích 1, trích từ Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2001, trang 25-26. Cảm nhận đầy đủ lực và thế của đất nước sau 15 năm đổi mới, Đại hội 9 đã phát triển phương châm của Đại hội 7 là Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, thành Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Chủ trương xây dựng quan hệ đối tác được đề ra ở Đại hội 9 đánh dấu bước phát triển về chất tiến trình quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Tháng 11 năm 2001, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 7 về hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị quyết đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể và 6 biện pháp tổ chức thực hiện quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa 9 ngày 5 tháng 1 năm 2004 nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện của các lợi ích cục bộ, làm kìm hãm tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, tháng 4/2006, Đảng nêu quan điểm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Đồng thời đề ra chủ trương, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn chủ động quyết định đường lối, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, không để rơi vào thế bị động, phân tích lựa chọn phương thức hội nhập đúng, dự báo được những tình huống thuận lợi và khó khăn khi hội nhập kinh tế quốc tế. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là khẩn trương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi mới bên trong, từ phương thức lãnh đạo, quản lý đến hoạt động thực tiễn, từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp. Khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tích cực nhưng phải thận trọng, vững chắc. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế phải là ý chí, quyết tâm của đảng, nhà nước, toàn dân, của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và toàn xã hội. Như vậy, đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế được xác lập trong 10 năm đầu của thời kỳ đổi mới 1986-1996 đến Đại hội 10 năm 2006, được bổ sung phát triển theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, hình thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế.